Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Giê-xu đứng trước cửa. Chương 3. Nghịch lý, phức tạp, mầu nhiệm và tạp thế luận. Phần 2. Thứ tư, tôi muốn viết về vấn đề con dân Đức Chúa Trời đối với chính trị. Chẳng hạn như phe cánh hữu, phe cánh tả, phe trung lập. Tại Mỹ hiện nay, đây là một lĩnh vực tranh cãi dữ dội, gây chia rẽ giữa vòng con dân Chúa và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi là Đức Chúa Trời có thể hành động qua một hội thánh bị chia rẽ, chỉ về toàn bộ thân thể của Đấng Christ, và đó là tất cả những gì Ngài phải làm. Tại sao không xem thử một trong những thư tín Tân Ước để biết? Tuy nhiên, đó không phải là sự bào chữa cho việc thiếu tình yêu thương hay bất cứ tội lỗi nào giống như vậy. Phần lớn vấn đề có liên quan với sự kiện một số người tin vào thuyết quốc gia cơ đốc, còn người khác thì không tin. Tôi không tin vào thuyết quốc gia cơ đốc, nhưng vẫn yêu thương những người tin như thế. Mọi quốc gia trong mọi thời đại đều sinh hoạt ngay giữa điều xấu xa nhan nhản như vậy. Những người tin rằng tất cả sẽ thay đổi trong tương lai là bị lừa dối, nhưng tôi cũng vẫn yêu thương họ. Tôi học chuyên ngành về lịch sử trước khi chuyển sang Viện Thánh Kinh Moody tại Chicago. và nghiên cứu chuyên sâu môn lịch sử kể từ đó. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ lịch sử. Việc đọc những quan điểm khác nhau đã là khó, mà việc phát hiện ra những gì đang thực sự diễn ra lại càng khó hơn nữa. Vì thế, tất cả các sinh viên ngành lịch sử ít ra nên khiêm nhường và có lẽ là nên bớt giáo điều một chút. Cơ đốc nhân có nên ghét một ngôn ngữ nào và truyền những điện thư đầy ghen ghét không? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng nếu ai làm như vậy, thì dẫu sao Đức Chúa Trời cũng vẫn yêu thương họ và có thể sử dụng họ hơn cả những gì tôi mong muốn. Vì vậy, xin đừng nản lòng vì cảnh hỗn loạn trong lĩnh vực này hoặc trong chính quyền, nhưng hãy cố gắng tập chú vào Đức Chúa Trời cùng những gì Ngài đang làm ngay giữa cảnh hỗn loạn đó. Chúng ta có nhiều ngàn năm lịch sử cho thấy những gì Đức Chúa Trời có thể làm ngay giữa cảnh hỗn loạn. Có lẽ chúng ta cần xem bộ phim mới được quảng cáo rầm rộ về Noe. Điều này không có nghĩa là chúng ta không tin mình phải là muối và ánh sáng, và chắc chắn không có nghĩa là Cơ Đốc nhân không nên tham gia chính trị hoặc không có chỗ nào dành cho những người yêu nước. Đức Chúa Trời đang hành động trong văn hóa của chúng ta, và mọi điều này là một phần quan trọng trong văn hóa chúng ta. Càng chứng kiến những giá trị thật của Cơ Đốc giáo trong xã hội, kể cả trong chính cộng đồng của mình, thì càng hay. Nhưng chúng ta không thể áp đặt hoặc biến những giá trị đó thành luật pháp được. Chúng ta không nên lẫn lộn giữa chính quyền với hội thánh. Ngày nay, quá nhiều người đang vật lộn với tối tăm thay vì lo chiếu sáng. Đó là đang bại trận và không đáng với công sức đã bỏ ra. Hãy sử dụng đúng quyền ưu tiên của chúng ta. Hơn thế nữa, hãy tôn trọng việc Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt những con người khác nhau trong những hội thánh khác nhau, theo những cách khác nhau. Tại sao không tiến xa hơn trong việc tôn trọng sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với người khác? Còn nhiều vấn đề liên quan, chúng ta chưa bao giờ hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể đồng ý rằng Đức Chúa Trời có thể làm những việc lớn trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh chúng ta muốn chạy trốn. Chương 4. Hội thánh, hội truyền giáo và Hollywood. Trong chương trước, tôi chỉ nói đến một vài lĩnh vực dường như quá phức tạp và rắc rối. Tôi tin rằng bạn không muốn đọc thêm những chuyện đó nữa, nhưng chỉ xin phép bạn cho tôi được kể ra ở đây. Mọi điều này đều thuộc lĩnh vực tôi đã đọc và nói với mọi người khoảng nửa thế kỷ nay. Vì thế, xin vui lòng chịu đựng tôi thêm chút nữa. Tôi tin rằng hiểu biết điều này sẽ giúp bạn tỉnh thức hơn đối với ân điển, để có lòng rộng mở và luôn sẵn sàng tha thứ. Nếu bạn là người lãnh đạo, tôi tin bạn sẽ có sự khôn ngoan và nhận thức rõ ràng hơn để kiểm soát một tình huống khó khăn đặc biệt nào đó. Quản nhiệm hội thánh. Khi còn là Cơ Đốc nhân non trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ có quá nhiều cách để quản nhiệm một hội thánh, cũng như việc Chúa có thể ban phước theo nhiều phương cách khác nhau. Thường những người có một phương pháp đặc biệt thì họ sẽ tin chắc vào đó. Nếu bạn đang ở giữa vòng những người này, thì tôi không yêu cầu bạn thay đổi. Nhưng có thể bạn sẽ bớt độc đoán trong việc cho rằng cách làm của bạn là cách duy nhất. Nếu chúng ta nói đây là một trong những cách, thì sẽ tế nhị hơn khi nói đây là cách duy nhất. Bây giờ, chúng ta có những hội thánh dưới sự lãnh đạo của một nhóm người, và khái niệm này đôi khi được gọi là trưởng lão lãnh đạo. Ngược lại với phong trào anh em, vốn là một phong trào phát triển mạnh mẽ lúc đương thời và trong vài trường hợp vẫn còn năng động ngày nay. Dale Roten, người đến Mexico trong chuyến đi đầu tiên với tôi, là người tôi đã gặp tại Đại học Maryville. Ông là nhân vật quan trọng của phong trào anh em, và ông đã viết một sách nhỏ cho rằng đây là phương cách của Tân Ước. Tôi chỉ bắt đầu tìm hiểu phong trào này khi lần đầu thờ phượng Chúa với họ tại Mexico City. William McDonald, lúc bấy giờ là hiệu trưởng trường Kinh Thánh Emmaus tại Chicago, đã trở thành bạn và là người giúp đỡ tôi. Sách True Discipleship, môn đồ đích thực của ông, đã ảnh hưởng lớn trên phong trào của chúng tôi. Có nhiều sự kiện dẫn tôi đến chỗ được báp têm bằng cách dìm mình xuống nước tại hội thánh Bethany Chapel, Witten. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, tôi đã có tinh thần đa hệ phái do trường Kinh Thánh Moody dẫn dắt tôi vào đường đó. Vậy là tôi kết hôn với một người báp tít. Dale và vài người khác được tiến cử vào giáo hội của họ để làm việc với OM, và chúng tôi nhận ra rằng đó là một sự đáp lời cầu nguyện một cách kỳ diệu. Chúng tôi không hề hay biết rằng chỉ vài năm sau, tôi sẽ phải chấm dứt công việc đã khởi xướng ở Anh, nơi phát sinh phong trào anh em, và hiện nay vẫn còn đang phát triển mạnh mẽ. Về phương diện lịch sử, một số lãnh đạo của chúng tôi, kể cả giám đốc đầu tiên của chúng tôi tại Anh là Keith Bedwick và sau đó là Peter Maiden, trợ lý giám đốc, associate director của tôi, về sau trở thành người kế nhiệm chức vụ, đã đồng công với họ. Phong trào anh em tách ra thành nhiều đơn vị riêng lẻ, hầu như mỗi hội chúng là một đơn vị độc lập. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn hành động và vẫn còn là một phong trào tương đối lành mạnh mang tính toàn cầu. Sự kiện tôi được nhiều người chấp nhận, thậm chí còn mời tôi làm diễn giả trong các sự kiện lãnh đạo quan trọng, vốn là khích lệ lớn đối với tôi. Bây giờ, một số hội chúng đã có mục sư cố gắng vừa lãnh đạo vừa làm cầu thủ, team player. Những người khác cảm thấy khó chịu khi nghe ý tưởng này, và điều đó đã dẫn đến sự phân rẽ càng thêm sâu đậm. Thành thật mà nói, trong đường lối hành động mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, sự chia rẽ và tách rời là một trong những cách để hội thánh tăng trưởng. Nói vậy, không nhằm bào chữa cho bất kỳ tội lỗi hay hành vi sai trái nào. Lại nữa, khái niệm về Đức Chúa Trời hành động ngay giữa rối ren là chuyện sờ sờ ngay trước mắt chúng ta, không đủ chỗ để nói hết những cách khác nhau trong việc lãnh đạo hội thánh. Điều khiến nhiều người trong chúng tôi phải ngạc nhiên là công việc của chúng tôi tại Ấn Độ hoàn toàn dưới sự lãnh đạo mà người Ấn đã chọn để kết hợp với hệ phái anh em, Baptist, Giám lý và Anh giáo xen lẫn tính chất ân tứ. Hội thánh Good Shepherd Church, người chăn tốt tại Ấn Độ, là một trong những bông trái thành quả lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của chúng tôi. Nhưng tôi phải để cho họ tự tìm ra cách riêng và sự thay đổi của tôi trong góc nhìn về cách hành động của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu nhiều hơn khả năng diễn đạt của mình. Bạn có thể tin tôi thuộc thành phần hâm mộ, sôi nổi và mạnh mẽ ủng hộ sự việc đang diễn ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý hoặc ngay cả hiểu biết tường tận đâu. Bất cứ khi nào có nhiều người đến với Chúa Giê-xu cùng một lúc, thì đó không chỉ là một cảnh hỗn độn mà là cực kỳ siêu hỗn độn. Đó là lý do chúng tôi phải cầu nguyện và ủng hộ hơn bao giờ hết công tác lớn lao đó cùng với nhiều công tác tương tự khác nữa. Qua sự tăng trưởng nhanh chóng này, chúng tôi học biết được cái giá của sự lầm lỗi. Chúng tôi cũng học biết thêm về cách ma quỷ và các trợ thủ của hắn có thể sử dụng sự nói hành để tìm cách hủy phá công việc. Tất cả chúng ta há không thể nhận ra nhiều cách Đức Chúa Trời hành động trong nhiều hội thánh khác nhau như vậy qua những cách lãnh đạo khác nhau hay sao? Phim Cơ Đốc và Hollywood. Lúc còn bé, tôi thích những bộ phim hay và vài bộ phim không tốt lắm. Vì vậy, tôi thấy rất sốc khi mới tin Chúa. Nghe nói rằng phim ảnh cùng rạp chiếu phim đều đến từ ma quỷ. Tại trường Kinh Thánh Moody, tôi phải ký cam kết sẽ không đi xem phim. Tôi hết lòng sống cho Chúa Giê-xu và cho sứ mạng truyền giáo toàn cầu tới mức không hề muốn sống theo cách đương thời trong bất kỳ vấn đề nào và bất cứ cơ hội nào. Chỉ về sau, tôi mới nhận ra điều quan trọng đó là chủ nghĩa luật pháp và tôi đã sớm nhốt mình trong gọng kìm của luật pháp. Một điều chắc chắn là chúng ta có hàng trăm năm để minh chứng rằng Đức Chúa Trời có thể hành động ngay giữa môi trường sống theo chủ nghĩa luật pháp. Nhưng tôi tin Kinh Thánh dạy rằng có một cách tốt hơn. Điều này gắn liền với văn hóa cùng cách hành động lạ lùng, cho thấy Đức Chúa Trời dường như có thể can thiệp hầu như trong bất kỳ bối cảnh văn hóa nào. Khi một người Texas được cứu, anh ta vẫn là người Texas. Điều đó có thể gây khó chịu cho cơ đốc nhân đến từ Boston. Nhưng đối với Đức Chúa Trời hằng sống thì chẳng là gì cả. Nhiều hiểu lầm giữa các bang, các quốc gia và thành phố có thể được giải quyết nếu chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời nhiều hơn và hiểu rõ hơn đường lối lạ lùng của Ngài. Phong trào của chúng tôi hoạt động song song với phong trào phim cơ đốc dưới sự lãnh đạo của những người như Ken Anderson và nhiều người khác. Ngay từ năm 1963, chúng tôi đã có máy chiếu trên nhiều xe tải khi chúng tôi đi khắp châu Âu để đem lời Chúa đến với hàng triệu người. Chúng tôi chủ yếu sử dụng những bộ phim, băng video, DVD kể từ đó. Không lâu sau, tôi khám phá ra rằng hầu hết các bộ phim đó bị chỉ trích, nhất là bởi những người trong giới điện ảnh. Dĩ nhiên, hầu hết là do ngân sách eo hẹp và có nhiều hạn chế. Lịch sử và thiên đàng sẽ cho thấy nhiều triệu người đến với Chúa Giê-xu qua những bộ phim đó. Điều này há không cho thấy cách Đức Chúa Trời suy nghĩ quá khác với cách nghĩ của chúng ta sao? Dĩ nhiên, chúng ta mong đợi những việc lớn và những bộ phim hay hơn. Nhưng trong khi đó, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng những gì chúng ta cho là không tốt, thậm chí còn muốn loại bỏ nữa. Há chẳng phải do chúng ta thích phê phán và suy nghĩ hẹp hòi hơn Đức Chúa Trời hằng sống sao? Bạn nghĩ ai cần phải thay đổi? Cơ sở hội thánh. Tiền bạc cứ đổ vào các nhà thờ, trong khi hàng triệu người đang chết đói và sống trong cảnh nghèo khó khắp nơi. là điều mà nhiều người không thể hiểu nổi. Hệ thống giai cấp kèm theo đó trong thế kỷ 19 hầu như vượt xa cách nghĩ của những người cấp tiến trong xã hội thời đại chúng ta và những người khác. Nhiều phong trào xuất hiện có phần phản ứng chống lại điều này, như phong trào cứu thế quân và những người theo giám lý. Những phong trào này và nhiều phong trào khác phổ biến niềm tin của họ khắp thế giới. Cho nên, ngay cả tại Ấn Độ hiện đại ngày nay và Pakistan, có những thánh đường đồ sộ gắn liền với các vụ kiện pháp lý, nay thường xuống cấp và trông rất xấu xí. Đúng vậy, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn tính nói rằng, ngày nay Đức Chúa Trời không còn hành động giữa những con người trong một số những cơ sở đó nữa. Vài phong trào hội thánh mới lớn nhất hiện nay trong thời chúng ta cũng vẫn có cái mà tôi gọi là sức mê hoặc thiếu lành mạnh với cơ sở nổi bật và đẹp đẽ. Đối với tôi, đó là vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề đối với Chúa. Tôi không biết bạn có nghe điều tôi muốn nói không? Một số người thực sự tức giận nếu khi biết có một số nhà thờ cũ bị bán và đặc biệt trở thành những ngôi thánh đường Hồi giáo. Tôi thiết nghĩ Đức Chúa Trời quan tâm đến con người, kể cả người Hồi giáo, hơn là Ngài nghĩ về những ngôi nhà thờ cổ. Tại sao chúng ta không yêu thương và đem những người láng giềng Hồi giáo của mình đến với phúc âm là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nơi chúng ta? Một số nhà thờ bị đóng cửa đã chết thuộc linh, loại bỏ chân lý kinh thánh hàng chục năm qua, thì tại sao chúng ta phải quá lo lắng? Thậm chí, tại những nơi giống như Anh Quốc, chúng ta có hàng ngàn hội thánh mới và đủ các nhóm nhánh cơ đốc. Và chắc chắn đó là những gì Đức Chúa Trời mong muốn ngày hôm nay. Có một chỗ đứng cho các cơ sở của hội thánh, và tôi cũng tin cho tất cả những loại cơ sở khác. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt những con người khác nhau, theo những cách khác nhau. Và một vài phương cách sẽ bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa của họ, kể cả văn hóa hội thánh. Tôi thường cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn đối với Chúa. Chương 5. Chúng ta có cần phải quá giáo điều như vậy không? Là cơ đốc nhân tin kinh thánh, có kết ước, có ý chí quyết đoán thì khó thay đổi. Nhưng chúng ta cần phải sẵn sàng thay đổi khi biết mình sai. Vâng, không thay đổi, chúng ta sẽ trở nên chai lì thuộc linh, không còn hiệu quả và thường không tiếp xúc được với thế hệ trẻ. Không thay đổi thì thật khó có thể truyền tải những khải tượng cùng mục vụ cho hậu thế. Nếu chúng ta được dạy dỗ trong một hệ phái, một trường kinh thánh hay một trường thần học cụ thể, thì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn trên chúng ta. Vì đã tốt nghiệp, có thể chúng ta cảm thấy mình có giáo lý thật vững chắc. Đôi khi chúng ta nghĩ mình có câu trả lời cho mọi vấn đề, thậm chí những câu hỏi khó nhất của cuộc sống và thần học. Điều này đối với tôi là một sai lầm lớn. Chúng ta phải học tập để tăng trưởng, và điều đó thường có nghĩa là chúng ta thừa nhận mình sai. Về phương diện niềm tin cơ đốc căn bản, chúng ta phải thật vững. Nhưng còn về nhiều vấn đề có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau, thì tôi thấy tốt hơn mình đừng quá giáo điều. Nếu chúng ta phải cư xử như Kinh Thánh nói, tôn trọng người khác hơn mình, thì tôi nghĩ chúng ta phải là con người cởi mở, biết lắng nghe và sẵn sàng thay đổi. Suốt những năm qua, tôi đã gặp quá nhiều người dường như không quan tâm việc họ có phải là người tin Chúa Giê-xu và được cứu bởi ân điển của Ngài hay không. Họ dường như chỉ quan tâm việc họ có phải là người thuộc hệ phái cải chánh hay chánh thống, Armenia hay Baptist, v.v. thôi. Người khác thì muốn biết những gì họ tin về thời kỳ sau rốt, về người Do Thái hay những gì được dịch trong quyển kinh thánh mà họ đang sử dụng. Tôi không nói tất cả mọi điều này là không đúng, nhưng vấn đề là có thật sự làm vui lòng Chúa hay không? Nếu nghĩ như vậy, có mang lại vinh hiển cho Chúa không? Và đó có phải là điều tôi luôn tìm kiếm không? Có hy vọng nào cho những lão già như tôi, là người sau 60 năm nghiên cứu kinh thánh, giáo lý thánh kinh và thần học mà vẫn chưa biết chính xác thật sự về một số vấn đề tranh cãi giữa cấp lãnh đạo nổi tiếng mà tôi kính trọng là tác giả các sách tôi từng đọc, hiện đang có những bất đồng nghiêm trọng? Cả cuộc đời, tôi đã vật lộn với sự kiện là có quá nhiều người học thần học bị lạc lối và không tin kinh thánh là lời Đức Chúa Trời nữa. Đôi khi cái gọi là thần học tự do từng nổi trội suốt những thập niên 1920 và 1930 trong nhiều chủng viện và trường đại học. Thậm chí, có thể nào chúng ta bắt đầu hiểu được ảnh hưởng của thần học đó ở những nơi như Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và các nơi như Sri Lanka, Ấn Độ và dĩ nhiên là Mỹ hay không? Theo đó, những ai trong chúng ta tin kinh thánh há chẳng nên hiệp một với nhau và đừng để cho quá nhiều chuyện lặt vặt chia rẽ chúng ta hay sao? Chấp nhận tạp thế luận chắc chắn sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Nếu khiêm nhường hơn và bớt giáo điều quá mức trong những vấn đề nhỏ và dễ gây tranh cãi, thì sẽ có ít người phản ứng lại và lún sâu trong vũng lầy vô tín. Cuối cùng, thì người quá giáo điều đôi khi cũng hoàn toàn mất đức tin. Lịch sử minh chứng điều này, và có thể tôi cũng từng ở trong số đó. Tôi đang yêu cầu điều gì? Thay đổi thái độ ư? Vâng, khiêm nhường hơn chăng? Đúng, và một cách nhìn khác về điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi bản thân lẫn tâm trí chúng ta. Chắc chắn chúng ta cần phải có thêm bông trái thánh linh và giảm bớt những lời phê phán mang tính giáo điều tiêu cực, thiếu nhân ái. Chúng ta có sẵn sàng trực diện với lời dứt khoát nói: không có tình yêu, chúng ta chẳng ra gì hay không? Có thể chúng ta cần lắng nghe và tôn trọng nhiều hơn đối với những người có niềm tin khác với chúng ta, nhất là nếu cơ bản họ là những người vẫn tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Mới đây, một trong những tác giả và diễn giả nổi tiếng siêu giáo điều và thửu cựu của chúng tôi đã lên án phong trào ngũ tuần và ân tứ, vốn là một trong những phong trào lớn nhất suốt 2.000 năm lịch sử Hội Thánh. Điều lạ lùng là có một giáo sư, vừa là mục sư và là nhà thần học lừng danh khác, đã viết một cuốn sách phản bác cuốn sách đầu tiên. Tôi đang lúng túng giữa hai sách này. Chuyện thật rắc rối. Nhưng tôi tin cuốn thứ hai gần với lẽ thật và tấm lòng của Chúa nhiều hơn. Đó là cuốn Holy Fire, Lửa Thánh, do R.T. Kendall viết. Tôi luôn luôn viết để chống lại tinh thần cực đoan. Và vì thế, có nhiều người ngũ tuần như Lee Grady của tạp chí Charisma, Ân Tứ, là chi thể trong thân Đấng Christ, dường như ít ra cũng dễ bị tổn thương. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì họ thuộc một trong số những phong trào trung thành nhất. Có rất nhiều hệ phái và hội thánh tin Kinh Thánh. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì họ thuộc một trong số những phong trào trung thành nhất. Có rất nhiều hệ phái và hội thánh tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và trung thành rao giảng phúc âm. Đó là lý do khiến hàng chục triệu người đã đến với Chúa Giê-xu nhờ nỗ lực và nhằm đáp lời cầu xin của họ. Vâng, họ thường thêm những sự dạy dỗ khác và tôi nghĩ có một số sai lạc, nhưng tôi cảm thấy điều đó cũng đúng với hầu hết các hội thánh và những phong trào trong lịch sử. Chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn cứu họ theo ơn thương xót của Ngài và vẫn còn cứu người ngay giữa bối cảnh đó. Và tôi nghĩ việc cứu người mới thực sự là điều ngự trị tấm lòng Đức Chúa Trời. Nhằm đẩy mạnh những tín lý khác của mình, việc mà người ngũ tuần làm rất hay, chúng tôi lại đánh giá thấp tầm quan trọng của sự cứu rỗi lớn dường ấy. Tôi thấy đây là mối trăn trở khi những người bạn ngũ tuần và ân tứ của tôi bị tấn công, thì họ lại rơi vào cùng cái hố quá giáo điều về những điều không rõ ràng trong Kinh Thánh, vốn là những điều mà nhiều nhân vật đức tin, cả nam lẫn nữ nổi tiếng đã bất đồng qua nhiều thế kỷ. Nhóm này thường tấn công nhóm kia bằng cách kể lại những chuyện kinh khủng về những người nổi tiếng, đặc biệt là nhân vật trên TV đã thất bại và phạm tội trọng. Suốt nhiều năm, tôi cảm thấy chỉ trường hợp một người thì không thể thực sự chứng minh cho mọi chuyện kinh hoàng trong Cơ Đốc giáo được, dù những chuyện đó có xảy ra đi nữa. Đức Chúa Trời dạy bảo chúng ta nghĩ tới điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính. Philip chương 4 câu 8. Một hội truyền giáo nổi tiếng bảo thủ đã có nhân sự bị kết án và bỏ tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng đau xót, nhưng vẫn không thể chứng minh bất cứ điều gì về hội truyền giáo cùng những người khác trong hội là xấu. Mới sáng nay, tôi học về David, Saul và Salomon. Nếu bạn đọc cuốn Rebuilding Your Broken World, xây dựng lại thế giới đổ nát của bạn do Gordon MacDonald viết, bạn sẽ thấy hầu hết các thánh đồ trong Cựu Ước đều có những điều ông gọi là những trải nghiệm từ thế giới đổ nát. Đúng, có nhiều lĩnh vực chúng ta cần phải mạnh mẽ và không chuyển lay, giống như từ giáo điều. Nhưng chúng ta hãy luôn khiêm nhường, chịu dạy dỗ và sẵn sàng thay đổi để trở nên giống Đấng Christ hơn. Phải chăng chúng ta quan tâm đến người khác chỉ vì họ là một phần trong trách nhiệm của mình? Hay chúng ta thực sự quan tâm họ là nhờ hành động cách mạng của ân điển trong lòng chúng ta? Điều này dẫn tôi đến một câu hỏi khác. Có phải chúng ta chủ yếu quan tâm đến người khác khi họ còn là thành viên trong tổ chức, để rồi sau vài năm họ rời khỏi, thì chúng ta không còn nhớ đến tên của họ nữa? Hay chúng ta kết ước yêu thương và quan tâm đến họ, cho dù họ có đi đâu hay không? Những nghiên cứu của tôi cho thấy, nhiều người sau khi rời khỏi chức vụ hay tổ chức, cảm thấy bị lãng quên ngay. Ôi, ma quỷ biết cách tận dụng điều đó. Hắn biết cách khiến cho họ tin tổ chức chỉ biết lợi dụng anh này hay cô kia. Hầu hết mọi người nói, họ không có thì giờ để liên lạc với quá nhiều người. Nhưng khi nhìn vào đời sống của họ, tôi thấy họ đang lãng phí thời gian rất nhiều. Thật khó để chúng ta đối mặt với sự thật rằng chúng ta thường tập trung vào chính mình và thiếu đi tình yêu thương thực tế cùng sự tha thứ. Tôi viết điều này cũng cho bản thân mình, vì tôi cũng là khách bộ hành, còn thất bại và là kẻ học hỏi thôi.
Chuộc chúng